Kinh gian sanh cùng với không sanh, niết bàn và vô tướng, lưu chuyển vô tự tánh, ba la mật Phật tử, thanh văn bích chi Phật, ngoại đạo vô sắc. A Di Đà Phật. Qua cái đoạn kệ này thì Đức Phật ngài muốn diễn tả về cái vọng tưởng của tất cả những chúng sinh. Những vọng tưởng này nó phát khởi trong bản tâm, tâm từng sát na. Và vọng tưởng này quý vị thấy sao? Nó sanh lên và nó diệt mất. Và trong cái vọng chấp của chúng sinh, chúng ta nhận thấy rằng trong đây khi mà vọng tưởng nó diệt đi thì chúng ta sẽ được cái tướng là niết bàn vô tướng, rất là thanh tịnh. Và trong cái niết bàn vô tướng này, chúng ta phải dùng cái phép ba la mật để hành trì nó. Và khi mà chúng ta hành trì những cái pháp tu này thì cái đạo tâm của ta càng ngày càng được thanh tịnh, nhất là cái lục căn. Nó lần lần nó đi trở về cái sự thanh tịnh. Và tùy theo cái sự thanh tịnh của lục căn mà những người có hạnh tu giải thoát, họ lần lần họ vào được những cái quả như là thanh văn, họ vào được những quả bích chi Phật. Nhưng mà hai cái hạng này đó, Đức Phật vẫn còn không có tôn vinh. Bởi vì hai cái hạng này đó là thuộc về bậc tiểu thánh. Tại sao gọi họ là tiểu thánh? Là tại vì họ chỉ phổ độ cho bản thân của họ, vượt thoát được cái sinh tử luân hồi. Nhưng mà rồi những cái sanh chúng mà đang ở lại trong thế giới này, họ không có đủ cái trí huệ, đủ cái thuyết pháp để mà họ phổ độ những cái nhân chúng này. Và những vị này họ không có đủ trí huệ để độ sinh, giống như các vị Đại Bồ Tát. Vì thế mà họ chẳng khác nào là những cái người ngoại đạo. Và quý vị biết rằng những người ngoại đạo họ tu, mặc dầu rằng họ cũng có những hình thức giống như hình thức của Đạo Phật, của sự giải thoát, nhưng mà hầu hết là ngoại đạo họ tu cao nhất hiện tại bây giờ ở trên cái thế gian này, ở bên Ấn Độ. Người mà của người Ấn Độ họ tu cao nhất đó, rồi họ đạt đến cảnh giới của vô sắc giới mà thôi. Bởi vì quý vị biết rằng những cái gì mà ngoại đạo đó mà họ tu đó, mà họ đạt lên cái cảnh giới mà vô sắc, cảnh giới mà sắc giới rồi đó, là coi như cảnh giới rất là cao. Những gì mà ở trong cái cảnh giới sắc giới đó, người ta còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. À, quý vị biết không? Một vị mà Phạm Thiên Dương ở đó người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tại sao là cái vị này có cái công năng như vậy? Là tại vì vị này coi hết tất cả những cái lục dục thiên, coi từ cõi trời thứ sáu xuống tới tuốt ở dưới cái địa ngục. Vì vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị mà sơ thiền thiên thôi là quý vị thấy là đã có công năng như vậy rồi. Thì nói gì cái ngoại đạo mà khi mà họ thực hành, họ tu đến cái cảnh giới cao tột cùng ở trong của ngoại đạo là vô sắc giới, tức là cảnh giới phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì cái vị này là cái vị mà cái đạo hạnh nó vô cùng cao. Những người mà họ sống ở trong cái cảnh giới mà vô tưởng, vô tưởng xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, thì những người này đó, họ chỉ có bản tâm thôi. Những chúng sinh ở trong đây họ chỉ có bản tâm, họ nhận biết với nhau thôi. Chứ họ không có hình thái của một chúng sinh. Bởi vì quý vị thấy rằng vô sắc giới có nghĩa là cái người đã sống bằng bản tâm, chỉ nghĩ rằng mình có cái tâm, mình hiểu được những cái bản tâm đang nằm ở trong cái thế giới giống như mình. Nhưng mà nếu mình nhìn về cái thân tướng thì không có, thành ra mới gọi là vô sắc giới. Còn những chư thiên mà từ sắc giới trở lại á, là những chư thiên đều có thân hết. Nhưng mà thân của những vị chư thiên này nó tùy theo cái cảnh giới mà nó có thể có những cái hào quang lớn, có những hào quang phát sáng, và cái thân của họ có những sự di tế hơn. Cũng như quý vị thấy rằng từ trong cái cõi trời mà lục dục thiên đó, Quý vị mà muốn vào trong cái cõi Đâu Xuất Đà Thiên đó, quý vị phải đi qua một cái cầu. Mà cái cầu này á, nếu mà cái chúng sinh mà cái tâm mà kêu là cái tâm mà chưa được thanh tịnh đó, quý vị chỉ cần đứng trên cầu thôi, nhìn nghĩa là xuống tuốt cái đáy vực mà không có thấy đáy dưới đó, là tay chân quý vị bủn rủn hết. Những loài mà là Thiên Long Bát Bộ mà không đủ oai đức đó, khi họ đến cái cầu này đó là tay chân của họ run bảy lẫy bảy, họ quên và họ mất tất cả những thần thông. Thành ra cái chỗ mà từ ngay chỗ mà cái cõi trời thứ ba mà đi thẳng vô trong cái cõi trời thứ tư đó rất là khó. Quý vị thấy rằng lục dục thiên nó đã khó như vậy rồi thì đừng nói chi mà chúng ta lên tới sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Bây giờ mình đặt vấn đề tại sao gọi cái cảnh giới phi phi tưởng xứ là cảnh giới cao nhất trong cái vô sắc giới thiên là ngoại đạo, là tại vì ở đây họ còn trụ cái tâm, họ còn thích cái sự thanh tịnh. Bởi vì họ thích cái sự thanh tịnh, thành ra cái trí huệ trong tâm họ không phát sinh. Mà trí huệ chính là cái mục đích sau cùng để cho người đó vượt được tam giới. Người đó giàu nhập thiền định như thế nào nhưng mà không có trí huệ phát sinh thì tam giới nó vẫn còn trong tâm, nó không ăn. Vì vậy mà khi mà trí huệ, khi mà quý vị tu đó mà trí huệ không đầy đủ thì cái cảnh giới này nó không tiêu diệt. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng từ cái sự vô thường, từ cái sự thường còn của thế gian này, nó đều là do cái tâm mình quán tưởng mà nó mới tiêu. Còn nếu tâm không quán tưởng thì người ta sẽ mê luyến ở trong đó, người ta không tiêu được. Do đó có những người mà khi mà họ không có thầy đó, là họ sống ở nơi những cái nơi mà hang sâu đó, khi họ nhìn thấy một cái chiếc lá vàng từ ở trên cây rơi xuống, mới đầu thì họ thấy bình thường thôi, nhưng mà ngày nào họ cũng nhìn thấy những cái chiếc lá vàng này nó từ từ nó rơi xuống, và họ họ nhìn cho thật kỹ thì họ thấy rằng chiếc lá này nó khởi đầu là một cái lá rất là xanh tươi, rất là nhỏ, và sau cùng nó to lớn và nó trở thành vàng nó đó. Thành ra những cái vị này họ đạt ngộ được cái sự vô thường, và khi họ đạt ngộ được vô thường thì họ dùng cái trí huệ họ quán lại cái thân của họ, thì họ thấy rằng cái thân của họ cũng chẳng khác gì vậy. Từ lúc sinh ra da dẻ rất là hồng hào, rồi lần lần trở lên cái trung niên thì da dẻ bắt đầu nó nhăn rúm, và đến lão niên thì coi như là lưng còng mắt mờ, và lần lần sẽ đi vào ở trong cái sự chết. Chính vì họ hiểu được điều này mà họ không còn sanh ra cái tâm luyến ái thế gian nữa. Mà họ không còn sanh ra cái tâm luyến ái ở thế gian nữa thì tự nhiên cái tâm của họ nó được đại định. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái phương pháp tu mà về cái thập nhị nhân duyên, hầu hết là những cái chúng nhân ở đây đó, họ muốn đi vào trong cái bậc thánh đó, họ đi từ cái sự trừ ái nhiễm. Cái ái họ họ trừ ái nhiễm trước, mà khi cái ái nhiễm mà họ trừ rồi đó thì những cái mích sắc, những cái mắt xích mà của cái dòng thập nhị nhân duyên nó tự động nó tan ra. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Tu di cùng biển núi, cù lao các cõi đất, tinh tú và nhật nguyệt, chúng trời Atula. Bây giờ cái đoạn kinh này Đức Phật mới diễn tả, mặc dầu cái tâm của chúng sinh nó rất là to lớn. Quý vị thấy Đức Phật Ngài thường nói rằng cái tâm của chúng sinh là nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Nhưng mà bởi vì cái tâm này nó vẫn còn được bao bọc bởi cái vọng tưởng, chính vì vậy mà nó không có thoát ra tam giới. Và cái tâm này nó vẫn còn cái sự phân biệt vọng chấp, do đó nó vẫn còn nằm ở trong ba cõi dục, đó là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cõi này thì trừ cái cõi sắc giới và vô sắc giới, cõi thấp nhất là dục giới. Và cõi dục giới này hầu hết là chúng sinh đều bị ràng buộc và phải sống chung ở trong cái núi Chúa Tu Di. Quý vị đã từng nghe thầy trình bày rằng cái ta bà quốc độ mà chúng ta đang sống đây là nó nằm về cái phương nam của núi Tự Di, thành ra cái danh xưng của Phật pháp còn gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Và ba châu nó đông lưng di di Nam Thiện Bộ Châu, và nó nằm phía bên cạnh, có nghĩa là Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Bắc Cu Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu. Thì ba cái này nó cũng dựa trên cái núi Tu Di. Và chúng ta ở đây từ cái cõi trời mà Đao Lợi Thiên Cung trở xuống cho đến cái cõi người, thì chúng ta đều được nằm ở trong cái tinh tú nhật nguyệt. Quý vị nào cũng thấy rằng chúng ta có một cái mặt trăng, chúng ta có một mặt trời, và chúng ta có thiên tinh, là có nhiều cái ngôi sao. Nhưng mà ngược lại từ cái cõi trời mà Dạ Ma trở lên, từ cõi trời Dạ Ma trở lên thì coi như là không có cái nhật nguyệt. Bởi vì cõi trời Dạ Ma dùng ánh sáng từ cái thân của các chư thiên ở cõi trời Dạ Ma. Cái thân ở chư siêu thiên của cõi trời Dạ Ma đó, cái ánh hào quang nó sáng lắm. Và mỗi người một chút vậy, hào quang nó làm cho cái cõi nước của cảnh giới cảnh trời Dạ Ma nó sáng trưng. Do đó ngày hôm nay trong cái thế kỷ 21 này, coi như nhân loại đã lên được cái mặt trời, lên được cái mặt trăng. Tất nhiên là nhân loại đã nằm ở ngang ngang hàng với cái cõi trời Đao Lợi. Nhưng mà tại sao chúng ta ở trên cái cõi trời đó, ở trên cái mặt trăng mặt trời đó, chúng ta không nhìn thấy cõi trời Đao Lợi? Là tại vì cõi trời Đao Lợi này nó dệt bằng những cái tia sáng, nó dệt bằng những cái như là những cái vi tế vi trần của trong cái vũ trụ này. Thành ra chúng ta không thể dùng cái cặp mắt của cha mẹ sanh ra mà chúng ta thấy. Chúng ta phải có một cái huệ nhãn hay là pháp nhãn thì chúng ta mới thấy được cái cảnh trời này. Và ngày hôm nay quý vị thấy rằng ngày xưa đó, những cái bóng ma đó cặp mắt chúng ta không bao giờ thấy được hết đó. Nhưng mà ngày nay với cái sự tinh vi qua cái sự máy mà chụp hình hoặc là những cái máy quay hình, ngày hôm nay chúng ta quay được những bóng ma rất là dễ dàng. Và quý vị nên nhớ rằng những cái bóng ma đó nó giống như là cái thân mà lúc mà chúng ta sống nha. Chúng ta sống, chúng ta mang cái thân gì thì khi mà chúng ta thoát ra thì trong cái vòng 49 ngày cái thân của chúng ta cũng y hệt như vậy. Nhưng mà ngược lại, bởi vì chúng ta rời khỏi cái thân tướng thật sự của xác thân, thành ra cái thân của chúng ta nó nhỏ lắm, nó giống như là đứa bé mới 6 tuổi thôi. Và lần lần nếu mà chúng ta có những công đức lớn, chúng ta được như là phong vào những cái bậc mà kêu là cũng như là những bậc như là thổ địa, hay là chúng ta được phong vào những cái bậc của thần thánh, thì cái thân của chúng ta mới đồng với cái thân của người ở trên nhân gian này. Và nếu mà chúng ta được vào ở trong cõi trời thì thân của chúng ta gấp đôi cái thân của người ở trong cái cõi nhân gian. Còn những cái loại mà ma tinh mà nó từ cái động vật, từ những con thú mà nó sanh ra đó, thì cái loại này thì nó khi mà nó xuất cái nguyên thần ra thì nó vẫn mang cái thân thú, nó không mang được cái thân người. Một cái điều mà khi mà quý vị mà sanh lên trên cái cõi mà chư thiên đó, thì tùy theo cái phước báo của quý vị lúc ở tại thế gian này, nếu ở thế gian này mà quý vị cố gắng tu nhiều công đức thì khi mà quý vị sanh vào thiên cung thì quý vị sẽ thấy rằng cái nhà trên thiên cung của mình nó rất là rộng. Quý vị vô trong chứa chỗ mà kho chứa bạc của mỗi chư thiên đó, quý vị sẽ thấy tiền nó nhiều. Ở trên đó chúng sinh không có đi làm giống ở đây. Ở trên đó chúng sinh nghĩa là chỉ trông cậy vào trong cái tiền của mà do cái công đức lúc tu nó có. Quý vị cái việc xài hết một tháng thì bây giờ tới tháng sau tự động ở trong cái ngăn tiền nó lại nổi lên một số tiền nữa. Cõi cõi chư thiên cũng rất là sướng. Chúng ta những cái chúng chư thiên ở trên đó là chỉ có tiền thì được đầy đủ, thành ra họ cứ đi được vui chơi. Quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta ở đất nước tân tiến như đất nước Mỹ Quốc này thì người tu cũng rất là ít. Lý do làm sao? Là tại vì chúng ta ở nơi đây chúng ta không có sự khổ, nhưng mà ngược lại những cái nước dược tiểu thì họ khổ rất nhiều. Mà họ khổ rất nhiều thì họ thường thường là mong cầu, họ cầu nguyện để họ được giàu sang, họ cầu nguyện để họ được sanh vào những cái thế giới tốt đẹp hơn. Do đó quý vị thấy rằng đạo Phật được thịnh hành ở những cái nước dược tiểu. Nói đến đây thầy cũng nhắc lại, cách đây 200 năm về trước, khi mà ở Mỹ Quốc này làm cái đường xe lửa xuyên liên bang, thì bây giờ cái người mà lao động nhiều nhất là người Trung Hoa. Họ đến đây rất là đông, và bởi vì họ đến đây rất đông, thành ra theo cái tín ngưỡng của người Trung Hoa thì họ theo đạo Phật rất là nhiều. Chính vì vậy mà chùa chiền mọc lên, nghĩa là như là nấm vậy đó. Nơi tiểu bang nào cũng có chùa hết đó. Tính tổng cộng là trên 300 cái ngôi chùa. Và không đầy 100 năm sau, cái thế hệ sau này nó bắt đầu được sanh ở tại đất Mỹ này, thì những cái người mà có cái đạo họ lần lần họ mất hết rồi. Thành ra những cái thế hệ sau này cái lần lần họ không có đi chùa. Và khi mà họ không có đi chùa nữa thì những cái lợi tức của ở chùa do sự cúng dường nó không còn nữa. Thành ra những người tu họ không có cái phương tiện để hành đạo. Do đó những cái chùa lần lần nó phải mất hết. Hiện tại ở trên đất Mỹ này, nếu mà tính chùa Tàu, chùa của người Trung Hoa thì chưa đầy trên 10 cái. Thì như vậy chúng ta nhìn lại cái hiện cảnh của Việt Nam mình cũng y hệt vậy. Việt Nam mình bây giờ từ 75 tới năm nay, thì bây giờ trên cái thế giới của đất Mỹ không thì cũng 300 cái ngôi chùa rồi. Nhưng mà cái thế hệ mà qua đây từ năm 75 đó là những cái thế hệ họ bắt đầu từ tuổi 20 hoặc là nhỏ hơn là cũng là 8-9 tuổi gì đó. Thì tới cái ngày hôm nay nữa thì quý vị thấy rằng nó đã 39 năm rồi. Thì cộng với cái số 8 tuổi đi qua đi thì quý vị thấy rằng là 40 mấy tuổi rồi. Thành ra chừng vài năm nữa là những người này họ già rồi, con họ kế tiếp. Như vậy thì cái đạo Phật này nó cũng theo cái thời gian mà nó bị tàn đi, nó bị thối hóa đi. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài sống cách đây gần 3.000 năm mà cái mắt Phật nhãn Ngài đã thấy rõ điều này. Thành ra bây giờ nếu mà một người nào mà họ xây chùa ở đây thì họ chỉ được cái phần là họ tu cho chính họ. Và sau này những cái chùa chiền thì nó giống như là người Trung Hoa, lần lần nó sẽ bị thối hóa đi. Đây là một cái điều mà nó sẽ xảy ra trong cái thời mạt pháp này. Nhưng mà những vị tăng sĩ thì cái bổn phận là phải duy trì cái niềm tin, phải duy trì cái tôn giáo, phải duy trì con đường giải thoát của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra dầu biết nó sẽ xảy như vậy, nhưng mà khi mà những vị này còn sống vẫn cố gắng hết mình để mình làm sao để cho được nhiều chúng sinh tu học, để cho họ thoát được những cái sự khổ não. Đó là cái điều mà những tu sĩ chân chánh đều làm. Và khi mà chúng ta sống ở trong cái cõi mà bị ràng buộc cái dục giới này, thì tất cả những cái vạn vật chúng sinh, từ nghĩa là rồi súc sinh cho đến người Atula, chư thiên chúng ta đều nằm ở trong cái lòng nó mà chúng ta chưa thoát được ra bên ngoài. Đâu quý vị thấy không, chúng ta nằm một cái thế giới rất là nhỏ. Bây giờ chúng ta đi vòng vòng, bây giờ chúng ta đi vòng hết, chúng ta nào đi qua bên Thái Lan, nào đi Đài Loan, nào đi Nhật Bản, nào nào đi Trung Hoa, nào là chúng ta đi những cái nước như là Phần Lan hay là Đan Mạch. Mình đi như thế nào mình cũng vẫn nằm ở phía Nam Thiện Bộ Châu, chứ mình chưa có qua được ở trong những cái thế giới khác. Bởi vì chúng ta đang bị cái núi Tu Di nó che rồi. Trên cái đỉnh núi Tu Di là cõi trời Đao Lợi, chúng ta đâu có lên được cõi trời Đao Lợi đâu. Thành ra chúng ta không nhìn thấy những cái người ở Đông Thắng Thần Châu, mà chúng ta cũng không nhìn thấy những người ở Bắc Lu Cô Châu. Và những người này họ có phước báo của chúng ta, là chúng ta đây sống có 100 tuổi à. Nhưng mà họ đó thì họ sống từ 500 tuổi cho đến cả 1000 tuổi. Chẳng hạn như bây giờ một cái chư thiên như quý vị nhờ cái tu thập thiện, và quý vị nhờ cái công đức hành trì bố thí, có tu chút ít thiền định, khi mắt quý vị đủ công đức lên Đâu Sức Đà Thiên. Thì khi mà quý vị lên Đâu Sức Đà Thiên đó, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ nhập vào ở trong cái Bồ Tát Thánh của Đức Di Lặc Thiên Tôn. Và quý vị là những người Bồ Tát theo Đức Di Lặc ra đời trong lúc mà chúng sinh ở trong cái kiếp kiếp tăng, có nghĩa là bây giờ chúng sinh ở trong cái 80.000 tuổi. Quý vị có cái duyên lên đó. Mà con đường từ đây mà lên tới Đâu Sức Đà Thiên thì nó dễ hơn là con đường từ đây về cái Cực Lạc quá. Mà tu thập thiện nó cũng dễ hơn là tu về cái giảng sinh. Bởi vì quý vị thấy rằng nói về tịnh độ á, quý vị phải là nhất tâm nhất nhất tâm bất loạn thì quý vị mới về được Cực Lạc. Còn quý vị chưa được nhất tâm bất loạn thì quý vị niệm Phật chỉ được những cái công đức phước báo mà thôi. Thành ra quý vị thấy ở trong kinh A Di Đà nói rõ ràng, nếu mà những chúng sinh nào mà khi mà đọc cái tới cái kinh này trong 1 ngày, trong 2 ngày, trong 3 ngày, nhẫn đến 7 ngày mà tâm được nhất lên nhất tâm bất loạn thì chắc chắn giảng sinh Cực Lạc quá. Nhưng mà trong thời buổi này ai tu được nhất tâm bất loạn? Do đó quý vị thấy người niệm Phật rất đông, nhưng mà người về thế giới Ta Bà, tại vì người về thế giới Cực Lạc vẫn không được bao nhiêu. Nếu mà quý vị mà về trên cái Đâu Sức Đà Thiên đó, quý vị thọ lâu lắm. Như là thầy vừa trình bày đó, là quý vị ở trên đó một ngày một đêm đó, nó tính bằng 400 năm ở thế gian. Một ngày một đêm ở trên đó thôi. Mà tuổi thọ trên đó đó nó là 4.000 tuổi. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng đó, bây giờ ở dưới thế gian này ai cũng nói rằng Di Lặc Thiên Tôn ngài sẽ ra đời ngồi dưới cội cây Long Hoa sẽ thành đạo. Nhưng mà cái tuổi thọ ngài tới 4.000 tuổi ở trên Đâu Sức Đà Thiên, mà một ngày một đêm trên 400 năm thế gian, thì quý vị biết chừng nào ngài xuống. Thành ra lý do đó mà quý vị thấy sao? Thấy rằng chúng sinh mê tín rất nhiều, không có học Phật Pháp cho đầy đủ. Và sau cùng là bị một số người họ lợi dụng cái vấn đề mà Đức Di Lặc xuống trần, họ buông thần bản thánh. Rồi nhiều khi chính họ xin họ là Di Lặc Thiên Tôn xuống trần nữa nghe. Ghê lắm á, nghe. Những cái bọn này rất là đông. Những cái bọn mà thiên linh, mà tinh linh quỷ mị này, nó xưng thần, nó bán thánh, nó đông lắm. Thành ra những người mà không được học Phật Pháp mà rành rõ lạc vào trong cái tà đạo rất nhiều. Quý vị nên nhớ rằng 80.000 tuổi thì Đức Di Lặc mới xuống trần. Mà bây giờ chúng sinh còn thọ mạng là ít lắm trăm trăm năm. Thì quý vị đừng có bao giờ quý vị tin rằng một ông Di Lặc nào đang ở thế gian này hết. Tại vì ông Di Lặc hiện tại bây giờ ổng rất là bận ở trên cung trời Đậu Sức. Ngày nào cũng có chư Bồ Tát họp để mà ổng giảng cái thập thiện giới hết. Ổng không có thời gian mà để ổng xuống thế gian này đâu. Nếu mà quý vị nào mà tu của huệ nhãn đó, quý vị chỉ cần nằm thanh tịnh thôi, nhìn ngay chỗ trước trán của mình và quý vị cầu xin được thấy Đâu Xuất Đà Thiên. Khi mà tâm quý vị thanh tịnh thì cảnh Đâu Xuất Đà Thiên nó xuất hiện liền, quý vị thấy liền. Quý vị tu mà đến cái trạng thái thanh tịnh đó, con mắt thứ ba quý vị lại nằm ngay giữa trán, nó mở liền, quý vị thấy cảnh giới rõ lắm. Quý vị niệm tưởng tới một cái cảnh giới nào, cảnh giới đó hiện ra liền à. Đây là một cái điều mà hầu hết là chúng sinh ở cõi ta bà là chưa biết. Nhưng mà ngày hôm nay, tại vì trong cái kiếp giảm này thầy cũng nói cho quý vị biết. Chứ không phải là chúng ta thấy được cảnh giới đó bằng hai con mắt thịt của chúng ta. Chúng ta đóng hai con mắt thịt lại và nhìn thật kỹ vào ở trong cái vầng trán. Vầng trán chúng ta mới đầu tối đen à. Nhưng mà lần lần nó sẽ phát ra kim quang. Rồi lần lần trong cái kim quang đó quý vị chỉ niệm tưởng về về cảnh giới nào thì cái kim quang đó lần lần nó mất 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 dần dần nó hiện nguyên một cái cảnh giới ra. Quý vị thấy rõ lắm. Thành ra quý vị thấy có những người tu mà họ có pháp nhãn, họ có huệ nhãn, họ không cần phải đi đâu hết, không cần rời chùa nữa. Họ chỉ nằm đó, họ nhìn ở trong cái huệ nhãn, họ thấy sạch, thấy rõ hết rồi. Mà thầy nói rõ cho quý vị biết rằng những cảnh giới ở trong cái huệ nhãn quý vị thấy đẹp lắm quý vị, đẹp vô cùng. Quý vị chỉ cần nhắm mắt lại, quý vị niệm tưởng về một cái cảnh giới ở Đâu Lợi Thiên Cung hoặc là Đâu Xuất Đà Thiên, quý vị muốn thấy được cái gì thì nó sẽ hiện ra, quý vị thấy. Nhưng mà quý vị muốn làm được điều này thì tâm quý vị phải thanh tịnh. Điều này thầy xác nhận có. Cái này nó không có nằm trong mê tín, mà cái này nó nằm trong cái bổn tâm quá thanh tịnh, thành ra cái mắt của quý vị nó trở thành là huệ nhãn, nó trở thành pháp nhãn. Còn những người mà họ có cái sự thanh tịnh lâu đó, khi mà họ muốn thấy, nghĩa là ở trong cái tam thiên đại thiên đó, họ chỉ ra đứng giữa trời thôi, họ nhắm hai mắt lại là con mắt thứ ba của họ mở liền. Tại vì quý vị muốn thấy được những cái cảnh giới mà nó thanh tịnh đó là hai mắt thịt phải đóng. Hai mắt thịt phải đóng thì con mắt huệ nhãn nó mới mở được. Hôm nay thầy giảng cũng hơi hơi cao chút ha, để cho quý vị có niềm tin để quý vị tu. Cái này nó không phải là mê tín, mà cái này là quý vị do tu thiền định, quý vị đạt được cái huệ nhãn, quý vị đạt được pháp nhãn và sau cùng là quý vị thấy. Thành ra quý vị thấy những người mà Ấn Độ giáo đó sao? Họ thường thường gặp một cái dệt mà trắng trắng trên ngay chỗ giữa trán của họ đó, là họ tượng trưng cho cái con mắt huệ của họ đó. Khi mà quý vị được những cái điều này, quý vị sẽ thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì quý vị chỉ cần quán tưởng đến một cái chúng sinh nào đó thì cái chúng sinh đó nó hiện rõ ràng cái hình dáng ở trong cái tâm quý vị liền à. Nó hiện nhanh lắm. À, hiện rất là nhanh. Thành ra những người mà họ đã có huệ nhãn rồi á, thí dụ họ muốn nhìn một cái người nào ở một cái chỗ nào đang làm gì, họ nhìn cái họ ta biết liền à. Họ nhìn cái là họ thấy rằng cái người đó như thế nào, họ thấy. Quý vị nhìn giống như là quý vị nhìn ở trong một cái cảnh giới mà bấy giờ là thân tâm quý vị đều biến mất hết đó. Cái cảnh giới nó tự nhiên nó hiện ra. Nó không có một cái đối tượng giống như là chúng ta nhìn ở trong cái tivi, mà tự nhiên quý vị thấy giống như là quý vị là cái người mà nhìn cái thế giới đó, quý vị đang đứng tại thế giới đó. Đây là cái điều mà những người thanh tịnh họ mở được huệ nhãn họ đều thấy. Bây giờ nói ông đại sư nói có thật không? Thầy nói thật là tại vì thầy đã thấy điều đó. Đây là thầy thấy chứ không phải là thầy nói về kinh điển, thầy thấy như vậy đó. Thành ra những cảnh thầy thấy vui, vui vô cùng, nó đẹp lắm. Nó đẹp vô cùng đẹp. Nhưng mà chúng sinh đâu bao giờ thấy đâu. Tại vì họ có tu đâu để họ thấy. Thành ra nhiều khi thầy thấy rồi thầy tiếc, thầy nói trời ơi những cảnh nó rốt ráo nó đẹp như vậy mà chúng sinh không chịu tu để mà tự, nghĩa là còn cái thân người mà thấy được. Còn thân người mà thấy được. Thành ra nhiều khi quý vị muốn thầy đi đâu ở thế giới này thầy đâu muốn đi đâu, tại vì trong thân của thầy, trong tâm của thầy, thầy thấy nhiều thế giới nó đẹp gấp mấy ngàn lần thế giới này. Bây giờ hỏi làm sao tu chứng này. Thật sự là cái này không phải là tu chứng, mà quý vị tự nhiên tâm quý vị thanh tịnh rồi quý vị nhắm hai cặp mắt lại thì cái cảnh này nó tự động, nó từ từ nó hiện ra. Và quý vị muốn nó hiện nhanh đó, thì quý vị phải khởi niệm. À, chẳng hạn như quý vị nói bây giờ chư thiên ở trên cái cõi trời Đâu Lợi đang làm gì, tôi muốn biết. Quý vị niệm tưởng như vậy thì nó mở ra. Niệm tưởng trước rồi sau này quý vị không cần niệm tưởng nữa. Quý vị chỉ nói rằng muốn thấy được cõi trời thì quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy liền. Thành ra trong cái kinh mà Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo, quý vị thấy không? Thiện Tài Đồng Tử đến với Đức Dân. Đức Dân nói ta đâu có cần mà rời khỏi cái đạo tràng này đâu. Ta chỉ cần dùng mắt cái huệ thôi, rồi một cái là ta thấy thập phương chư Phật liền. Đây là cái chỗ này đó quý vị. Ở chỗ này đó, ở chỗ mà huệ nhãn và pháp huệ nhãn của ổng đã mở rồi đó. Ổng nhắm lại hai mắt thịt vừa nhắm là ổng chỉ cần nghĩa là nghĩ rằng phải gặp các mười phương chư Phật, là chư Phật hiện liền ở trong cái huệ nhãn của ổng. Bởi bây giờ thầy thấy rằng không tu thôi tu được nhiều cái lạ lùng. Mà cái lạ lùng này nó không phải là từ đâu nó cho mình, mà cái lạ lùng này là nó từ cái sự thanh tịnh của bản tâm mà nó có. Rồi bây giờ về cái phần kinh văn kế tiếp. Giải thoát và thần thông, thiền định và tam muội, diệt và các thần túc, bồ đề phần và bát chánh, thiền cùng vô lượng tâm, các uẩn đều đến đi cho đến diệt tận định. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái bài kệ này chúng ta thấy rằng bản tâm vọng tưởng sinh khởi của chúng sinh thì nó có thể bị tiêu diệt. Như vậy chúng ta nghĩ nó tiêu diệt bằng cách nào? Chúng ta phải tu qua những phương pháp thiền định. Hầu hết mà bây giờ những người nào mà họ chỉ quý vị cái phương pháp nào tu mà không phải qua phương pháp thiền định thì quý vị biết rằng đó là ngoại đạo. Quý vị chỉ nhìn về cái người tiên phương, cái người đã đi trước mình, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài làm cái gì để thành đạo? Quý vị thấy rõ ràng là Ngài ngồi với cái cội cây Bồ Đề 49 ngày và thành đạo. Và bây giờ mình đi ngược về cái thời quá khứ, mình nhìn lại cái Đức Ca Diếp Phật thì Ngài cũng ngồi với cội cây Ngài thành đạo. Nhưng mà tại sao quý vị đó phải chọn cái cội cây? Là tại vì cái cội cây thường thường là nó có những cái tàn rất lớn. Quý vị ngồi thiền đó để được nó che nắng và che mưa. Quý vị có thấy một cái vị nào mà thành đạo mà ngồi ở trong cái nhà sang trọng không? Không có. Những cái vị Phật là toàn thành đạo là các ngài tự chiến đấu và tự nghĩa là sống một cái cuộc đời cô độc ở giữa rừng già. Và cuộc sống của các vị đó đều thành đạo ở dưới những gốc cây, chẳng hạn như gốc cây Bồ Đề, gốc cây Thi Sa Lợi, gốc cây Sung, và những cái hay là những gốc cây đa đó. Quý vị thấy là những cái cây đó rất lớn, nó che che mưa che gió, và đồng thời nó cái gốc cây nó có cái một cái tiên thiên khí. Quý vị biết rằng theo như khoa học thì cái cây ban ngày thì nó sẽ tiết ra những cái chất rất là tốt, nhưng mà ngược lại ban đêm thì nó tiết ra những cái chất, nếu mà những cái người mà yếu đó thì dễ bị bệnh. Vì vậy mà quý vị biết rằng những cái người mà du già họ tu ở tại mà Hy Mã Lạp Sơn đó, vào những cái tháng mà mưa đó thì họ phải rời khỏi cái núi Hy Mã Lạp Sơn, họ xuống đồng bằng, họ xin các dân ở đó để là họ được trú ngụ. Tại vì họ không chịu nổi được những cái mưa mà dầm mà nó mưa mưa suốt cả tháng vậy đó. Và họ cũng không có chịu nổi được cái sự lạnh của trong núi. Đến cái mùa mà bắt đầu nắng ấm lên thì họ mới trở về nơi cái Hy Mã Lạp Sơn họ tu lại. Như vậy thì hôm nay chúng ta biết rằng muốn mà tiêu diệt được cái bản tâm vọng tưởng sân khởi thì chúng ta phải dùng phương pháp tu thiền định. Và trong cái phương pháp tu thiền định, Đức Phật Ngài đã tìm ra được một cái phương pháp để giúp cho chúng ta làm một cái nhân duyên để chúng ta đi cho nó nhanh, đó là phương pháp Bát Quan Trai. À, Bát Quan Trai giới. hay là qua cái phương pháp bát chánh đạo. Quý vị dùng cái phương pháp bát chánh đạo á, nó sẽ giúp cho cái tâm của mình đi vào trong cái chỗ thanh tịnh rất là nhanh. Bởi vì bát chánh đạo là một cái phương pháp để hướng dẫn tâm bỏ đi tất cả những cái thấy nghe hay biết về cái ác, đi vào trong cái thánh thiện. Và nhờ đi vào trong cái thánh thiện đó, cái tâm mình nó lần lần nó trở về cái sự thanh tịnh. Và quý vị cũng có thể dùng cái phép vô lượng tâm. Thường thường trên thế gian này thì chúng ta thường bị những cái người ác họ áp đảo mình. Họ thường dùng những cái lời mà không được tốt đẹp, họ phỉ báng mình. Họ thường dùng những cái sức lực của họ để mà họ ép mình. Họ dùng những cái tiền bạc của họ để họ làm cho mình đau khổ. Nhưng mà những người mà họ biết tu, họ dùng cái tứ vô lượng tâm, tức như là từ bi hỷ xả, thì tự nhiên quý vị sẽ thoát ra được những điều này. Thành ra một cái gì mà nói rằng Bồ Tát á, thì phải có đầy đủ cái tứ vô lượng tâm, có nghĩa là phải có đầy đủ cái từ bi hỷ xả. Mình nằm trong cái từ bi hỷ xả thì cái lòng của mình nó mới thanh tịnh, mình mới tha thứ cho mọi chúng sinh. Mình biết rằng chúng sinh đó họ làm cho mình khổ não, nhưng mà rồi mình dùng cái phép của từ bi hỷ xả, mình tha thứ, mình xóa sạch tất cả những cái tâm mà mình muốn hại lại người, nó sẽ bị tiêu diệt hết. Mà một cái điều rất là ngộ ở trong cái dòng nhân quả, những người nào mà họ phát tâm mà họ hại quý vị nhiều đó, hại quý vị nhiều, thì khi mà họ đi đến cái chỗ mà kiểu là phá sản, họ đi đến cái chỗ mà khánh tiệt, họ đi tới chỗ mà kiểu quá tận cùng đau khổ, thì cái người mà họ tìm đến đầu tiên để họ nhờ an ủi là cái gì mà họ phỉ báng đó. Nó lạ lùng là cái chỗ đó. Tại vì thầy sống ở trong cái cảnh chùa lâu rồi, thầy biết có những người họ phỉ báng, có những người họ nói những cái điều không được tốt, nhưng mà lúc mà họ nằm xuống, họ kêu con cháu của họ phải đến thỉnh cái vị tăng đó để mà đi cúng cho họ. Thành ra quý vị nên nhớ rằng những người nào mà càng phỉ báng quý vị nhiều là những người đó sau này là những người mà phải thọ ơn quý vị, tại vì họ sẽ nhờ quý vị. Hình như cái nhân quả nó đi như vậy đó. Do đó quý vị đừng để cho người ta phỉ báng nhiều. Quý vị để người ta phỉ báng nhiều hay là người ta chèn ép quý vị nhiều thì mai mốt quý vị là cái người phải an ủi người đó. Bây giờ qua cái phương pháp mà từ bi hỷ xả đó thì chúng ta sẽ diệt được những cái vọng tưởng, và chúng ta có thể đạt đến được cái diệt tận định. Những cái gì mà A-la-hán đó, những vị này đó, khi mà họ còn sống đó, họ bận với những cái chuyện mà phổ độ chúng sinh. Do đó trước khi mà họ chết đó, họ sẽ được 7 ngày an lạc trong cái tam muội diệt tận định. Họ hưởng tất cả những sự an lạc ở trong cái diệt tận định. Như vậy thì quý vị biết các phương pháp tập thiền này là khởi thủy là do Bổn Sư Thích Ca Ngài đã tìm ra. Và theo cái duyên mà khởi của chúng sinh mà Ngài tìm ra những phương pháp tu hành để giúp cho chúng sinh đạt đến những cái sự giải thoát. Đến thời buổi này quý vị muốn đắc được những cái thiền quả thì quý vị phải có minh sư. Bởi vì nếu mà quý vị không có minh sư thì chắc chắn rằng quý vị sẽ lầm lạc. Quý vị thấy có những người mà họ tu rồi sau cùng là họ khóc, họ cười. Họ đi đến cái giai đoạn là họ bị tâm thần. Đây là những người mà họ tu, họ không có cái sự hướng dẫn của thầy. Họ tu trong vọng tưởng, họ tu trong tham chấp, họ tu trong cái sự mong muốn thần thông. Thành ra họ bị thiên ma. Thiên ma nó tinh vi lắm. Thành ra chỉ có những bậc mà họ đắc đạo, họ biết được cái cảnh giới này, họ sẽ chỉ cho quý vị để quý vị vượt qua. Còn bằng không, thầy bảo đảm quý vị tu mù chắc chắn rằng làm đầy tớ cho thiên ma, quý vị không thoát được đâu. Quý vị thấy đạo tràng của ông Đạo Dừa, trong đó có một vị đệ tử. Khi mà ông Đạo Dừa ông mất đi đó, vị đệ tử này đến cái núi Cấm, làm một cái đạo tràng, rồi làm một cái thánh địa rất là cao mấy mét, lên trên đó để mà tu. Bởi vì tu tiên mà quý vị, mặc dù tu tiên nhưng mà phải có phép tu, biết cái cách khi nào mình phải phải giải nó, biết cái thời giờ khi nào mình phải thực hành. Nhưng mà vị này thì không có thầy, thành ra thực hành. Quý vị biết là thực hành gần 30 năm rồi cũng vô ích thôi, cũng không đạt được gì. Ngồi 30 năm rồi đi xuống cũng như là người phàm thôi. Đây là cái chỗ mà trí huệ không phát sinh. Chỗ trí huệ không phát sinh, những cảnh giới nó không hiện tiền. Quý vị ngồi giống như là quý vị liệm chết ở trong cái tâm mà nó đang ngủ vậy thôi. Chứ còn nếu mà trí huệ phát sinh, quý vị vào tâm muội, quý vị sẽ có những cái điều rất là hay. Bây giờ chẳng hạn như hồi nãy thầy trình bày về cái huệ nhãn và pháp nhãn, cái điều này là không phải của thiên ma, cái điều này là của quý vị. Tại vì thân quý vị nó đã thanh tịnh rồi, thành ra cái pháp nhãn hoặc là cái huệ nhãn quý vị nó mở. Còn nếu mà bây giờ có người nào đó đến dạy quý vị à, làm theo tôi như vậy nè, để cho có cái sự thấy đó, là quý vị biết thiên ma. Cái gì mà từ bên ngoài vào mà hướng dẫn cho mình là thiên ma, cái gì từ bên trong do mình tu mà tạo ra là của mình. Sở dĩ mà quý vị thấy rằng sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, ngài thường khuyên tất cả những đệ tử của ngài đừng có trì tụng kinh, đừng có trì tụng về cái kinh chú, là tại vì cái kinh chú đó là quý vị nhờ sức của chư thần. Mà khi mà quý vị tinh tấn á, quý vị giữ giới á, thì chư thần gia hộ. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị mà phá giới đó thì cái phép của quý vị hết linh, là tại vì chư thần không bảo hộ. Chính vì vậy mà sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, ngài muốn rằng cái lực đó phải từ quý vị mà có, chứ không phải là từ cái thần chú mà có. Mà quý vị muốn cái lực đó từ quý vị mà có thì quý vị phải thanh tịnh qua cái phương pháp tham thiền. Như vậy là sư tổ dạy cho quý vị cái pháp chân thật chứ không phải pháp giả. Quý vị niệm thần chú là pháp giả, bởi vì niệm thần chú thì có lúc được lúc không. Còn phép mà quý vị đã thành đạt rồi thì bao giờ quý vị muốn thực hành đều đạt được hết. Bây giờ thầy thí dụ thôi, nếu quý vị học về cái phép bay, quý vị thiền định một ngày rồi quý vị dùng cái tâm quý vị quán cái thân quý vị nhẹ mới đầu thì quý vị quán cái thân quý vị nhẹ lần lần mới đầu không bao giờ quý vị quán một lần mà cái thân nó nhẹ được hết á. Quý vị phải đầu tiên quý vị quán nó từ cái ngón cẳng cái, nó nhẹ lần lần, rồi nó từ từ nó lên lần lần tới đầu gối, rồi lần lần nó nhẹ lên tới tới trên. Thì bây giờ cái thân nó nhẹ rồi thì bắt đầu quý vị mới khởi tưởng về cái bay. Khi mà quý vị khởi tưởng về cái bay mà nó bay được đó, đây là cái công phu của quý vị nó thành tựu. Còn nếu mà quý vị mà tụng chú đó, mà chư thần mà đỡ quý vị bay lên đó, là khi nào mà quý vị thanh tịnh đó là chư thần giúp. Mà nếu mà quý vị phạm giới mà không thanh tịnh nữa rồi đó là chư thần bỏ. Thành ra nhiều khi quý vị đang bay nửa chừng mà chư thần không có hỗ trợ nữa, là quý vị từ từ tuốt ở trên cao quý vị rớt xuống. Thành ra quý vị thấy cái thần chú rất là nguy. Bởi vì thần chú là mình mượn cái lực thần chú để mình làm. Còn bây giờ mình dùng thiền định để tự mình quán, để mà mình bay bổng, hoặc là mình đi xuyên qua tường, hay là mình ẩn hình, đó là tại vì cái phép của mình nó thành tựu. Cái phép đó là do thiền định của mình thành tựu. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình nhìn cái phòng, tại sao những người mà họ tu họ đi qua được, họ cũng nương theo cái phép thiền định mà họ qua được. Ở đây thầy không có chỉ cái phương pháp, bởi vì có những người nghe thầy giảng rồi thực tập theo mà không có thầy chưa hướng dẫn thì nó không tốt. Nhưng mà thầy biết được cái phương pháp đó, thầy biết được phương pháp làm sao người tu thiền có thể đi xuyên qua cửa. mà làm sao người tu thiền ngồi một chỗ mà tất cả chúng sinh không thấy. Quý vị do cái sức mà tu hành quý vị lần lần cái trí huệ nó mở mang, quý vị biết sạch hết. Nhưng mà những cái pháp này thì ít có ai mà có thể ăn cắp được quý vị hết. Là tại sao? Là tại vì tâm của họ bất tịnh, họ không thành tựu. Người nào thật sự có tâm giải thoát, người nào thật sự có tâm thanh tịnh và họ có tâm cứu độ chúng sinh thì họ mới thành tựu. Thành ra bây giờ quý vị, thầy có chỉ cho quý vị cũng không thành tựu. Tại vì quý vị học để khoe khoang, quý vị học vì tò mò. Thành ra cái đó nó không có nằm ở trong cái vấn đề phổ độ chúng sinh, do đó nó không thành tựu. Như vậy thì chúng ta muốn mà rời khỏi được cái thế gian này thì hay nhất là chúng ta phải dùng phương pháp thiền, thì chúng ta mới mong đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái sự thần thông tự tại của ta. Xin lỗi, quý vị còn nghe âm thanh của thầy không? Bây giờ kinh văn kế tiếp. Tâm sanh khởi nói năng, tâm ý thức vô ngã, năm pháp ba tự tánh, phân biệt, bị phân biệt, hai loại kiến năng sở. Đây là những câu kệ mà trong duy thức học gọi tâm là chủ thể của sự tạo tác. Bởi vì tâm là chủ thể của sự tạo tác nên nó có cái sự vọng chấp, do đó chúng ta mới sanh ra cái ý thức. Bởi vì chúng ta có sự ý thức thành ra chúng ta mới phân biệt được những cái địa vị trong xã hội này. Chúng ta mới phân biệt được cái sự giàu nghèo. Và trong cái sự phân biệt đó, chúng ta sanh khởi những cái tâm tham luyến. Chính vì vậy mà chúng ta bị nó cái dục giới này nó chế ngự chúng ta. Như vậy thì chúng ta muốn mà đạt thoát được cái vô ngã thì chúng ta phải loại trừ năm cái pháp mà nó từ bổn tâm. Cái phần năm pháp này nếu quý vị nghe lại từ cái bản kinh đầu tiên thầy đã trình bày rồi, năm pháp ba tự tánh. Đây là cái bản tâm vướng mắc của chúng sinh. Và chúng ta bị những sự phân biệt và chúng ta bị sự vô ký. Do đó cảnh sắc của ngoại và nội của bản tâm nó chi phối. Như quý vị thấy rằng những người mà ngoại đạo học mà không có thầy đó, họ không chỉ đó, thì những người này cái tâm sẽ rơi vào trong cái trạng thái vô ký. Có nghĩa là họ không còn nằm ở trong phân biệt, họ cũng không có nằm trong không phân biệt. Nhưng mà trí huệ không phát sinh, thành ra cái đầu của họ đó giống như là gỗ đá đó. Nó chẳng có làm gì lợi cho chúng sinh hết đó. Quý vị thử tưởng tượng mình tu mà để cho cái đầu mình trở thành gỗ đá thì quý vị thấy như thế nào? Mình tu là để phát huy cái tâm tưởng trí huệ để phổ độ chúng sinh, chứ còn nếu mà như cổ đá thì tu để làm gì? Nhưng mà những người không có thầy họ sẽ nằm ở trong cái vô ký này, rất là nguy hiểm. Bằng chứng là một cái vị tu sĩ đó đã tu 30 năm, nghĩa là không có thân cận với loài người, tự động mà tu, và cũng đã từng nghĩa là nằm ở trong vô ký này một thời gian 30 năm, rốt cuộc rồi không thành tựu. Khi trở về với thế gian rồi cũng trở về cái nhân loại mà thôi. Còn quý vị thấy những người mà họ tu mà có trí huệ, quý vị thấy không? Họ xuất phát từ cái bản tâm, họ rất là tuyệt tác. Họ dùng mọi phương tiện để họ phổ độ chúng sinh. Người ác, người thiện, người như thế nào họ cũng tùy phương tiện để họ cứu giúp. Thành ra với những người mà họ có cái sự mà tu hành mà chân thật đó, họ không phân biệt được ác và thiện. Họ thấy rằng người nào mà có cái tâm mà hướng đạo là họ cứu giúp. Do đó quý vị thấy cái tôn giáo của Phật giáo nó rất hay. Tôn giáo của Phật giáo là nó rời khỏi cái sắc tộc, nó rời khỏi cái sự giai cấp, nó rời khỏi cái vấn đề mà kêu là phân chia của thời thế. Có nghĩa là người nào họ thuộc về sắc tộc nào, họ thuộc về cái thời thế nào, nhưng mà họ phát tâm tu thì những gì mà minh sư đều có tâm để hướng dẫn hết. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Cội nguồn của các thừa vàng mani trân châu, dòng họ lớn xỉn đề. Nước hỗn loạn một Phật, tri trí chướng đắc tướng, chúng sinh có cùng không. Bây giờ nói về trong một cái quốc độ á, giàu cho cái hạng mà nghèo hay là giàu sang, từ vua chúa hay đến những cái bậc mà kêu là bất tính như là như xiển đề ca, thì mỗi chúng sinh từ trong cái tâm vọng chấp cho đến sự thanh tịnh chỉ có một ông Phật duy nhất mà thôi. Đó là một cái trí huệ mà trong cái bản kinh Đại Thừa thường gọi đó là cái nhất thiết dụng trí Như Lai. Quý vị thấy điều này bằng chứng là quý vị thấy rằng cái người mà chống đối Đức Phật trong cái thời gian mà Đức Phật hành đạo là Đề Bà Đạt Đa, mà cũng là em chú bác của Đức Phật, đã đứng ở trên núi xô cái tảng đá để cho làm cái dập cái ngón chân của Phật chảy máu. Với những cái người mà họ không tu thì đây là một cái hành động rất là phạm thượng, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là một người đệ tử, còn Đức Phật là một cái vị minh sư. Mà quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài rất là từ bi. Trong kinh Ngài nói rằng nếu ta không có nhờ ông Bồ Đề Đạt Ma này thì ta khó mà thành được cái nhất thiết dụng trí. Thành ra qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng những người mà chống đối quý vị càng nhiều là những cái người đưa cho quý vị đi đến cái chỗ tâm an nhẫn được rồi nha. Bởi vì quý vị đang nhờ họ để quý vị học những cái hạnh nhẫn nhục. Mà quý vị thấy trong tâm sao? Nhẫn nhục là hạnh đầu tiên, kia chư Phật vẫn khuyên tha hoài. Thành ra nhiều khi mình thấy rằng họ phỉ báng mình, họ chống đối mình, nhưng mà thật sự họ là cái người giúp đỡ mình. Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa đã giúp đỡ Đức Phật rất là nhiều, nhờ cái sự chống đối đó mà Đức Phật mới an tâm, mới là dùng tất cả những cái sự phổ độ chúng sinh. Và sau cùng Đức Phật còn ấn chứng cho Đề Bà Đạt Đa sau khi rời khỏi cái địa ngục vô gián, Ngài sẽ thành Phật ở trong cái vị lai. Như vậy thì giàu cho hạng giàu sang phú quý hạ hạng bằng cùng cho đến cái bậc mà nhất xiển đầy ca, có nghĩa là nhất xiển đầy ca là cái người không có lòng tin, cái người không có lòng tin về cái bất cứ một cái tôn giáo nào hết. Mà những người đó mặc dầu họ không có lòng tin như vậy nhưng mà trong cái bản tâm của họ không khác gì bản tâm của người thật sự hiểu biết sự giải thoát, tất nhiên là bản tâm nó vẫn có thiết nhất dụng trí. Thành ra có nhiều bản tâm nó, có nhiều bản kinh nói rằng những vị nhất xiển đề ca không có thể thành được đạo. Nhưng mà Đức Thích Ca Ngài phán một câu, Ngài nói rằng những cái người nhất xiển đề ca sau khi trả hết những cái nghiệp lực của những vị đó thì những vị đó bắt đầu quay trở lại và sau cùng là vẫn đạt được cái nhất thiết dụng trí Như Lai. Như vậy thì từ một cái phàm thân mà chúng ta đạt được cái nhất thiết chủng trí Như Lai thì chúng ta sẽ vào bậc thánh trí. Và chúng ta sẽ vượt lên mọi giai cấp thống trị của tư tưởng, vọng chấp của bản thân. Như quý vị thấy bản tâm ghê quá ha, nó là chủ tể của mọi việc. Thành ra cái sự phân biệt của nó rất là lớn. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Voi ngựa thú nhân gì, vì sao bị bắt giữ? Vì sao nhân thí dụ, tương ưng thành tất đàn, sở tác và năng tác, núi rừng và mê hoặc. Trong cái câu kệ này thì tất cả những chúng sinh mà với cái bản tâm mà bất tính, họ sẽ tạo tác ra những cái ác nghiệp. Quý vị thấy những cái người mà tạo ác nghiệp nhiều là những chúng sinh không có lòng tin. Những chúng sinh không có lòng tin họ mới tạo ác nghiệp. Còn những chúng sinh mà họ có lòng tin, họ không có bát nhân quả là họ không bao giờ họ dám tạo ra ác nghiệp hết. Thành ra những người mà quý vị thấy họ tạo ác nghiệp là quý vị biết rằng những người này là những người nhất xiển đề ca, là những người bất tín, những người không có lòng tin. Và những người này họ tạo ra ác nghiệp, do đó họ bị trôi lăn trong cái sáu lường lục đạo luân hồi. Và thường thường mà con đường mà những người mà bất tín không có lòng tin họ sanh vào là con đường súc sinh. Ở đây trong kinh văn nói rõ là con đường họ làm voi, họ làm ngựa. Quý vị thấy không? Bây giờ thí dụ, thầy thí dụ thôi, một cái vị mà thầy tu, một cái người hướng dẫn tinh thần cho đại chúng. Nhưng mà thay vì họ ráng họ tu để họ đạt được cái trí huệ để họ giải đạo, nhưng mà rồi tâm của họ buông lung, họ vào ở trong cái một cái chùa, họ mặc sức, họ phạm trai, họ phá giới. Thì bây giờ một cái người tu sĩ, quý vị nghe thầy nói cho rõ, một cái người tu sĩ chân thật họ chỉ có hai con đường đi thôi. Một là họ thăng hoa, họ tiến về cái cảnh giới thanh tịnh niết bàn. Hai là họ đọa miên viễn vào trong cái địa ngục vô gián. Thành ra những cái vị tăng sĩ nào đó mà đã lỡ phạm giới rồi đó thì phải thú nhận với những cái vị trưởng lão thầy của mình, rồi xả y. Xả y xong ra cuộc đời, sống lại cuộc đời phạm hạnh 3 4 năm sau trở lại là một cái vị sa di thì mới có thể được. Mới đây thầy còn biết được một cái vị hòa thượng rất là có tiếng tăm, ổng phạm một cái giới nữ sắc nào đó, nhưng mà cái y hòa thượng, tại vì ổng tu cũng lâu rồi, cái y hòa thượng ổng không có muốn bỏ, ổng không muốn bỏ cái y này. Tại vì hòa thượng đó là quý vị phải tu ở trong cái dòng tu phải trên 40 năm và quý vị phải là 60 tuổi thì quý vị mới được chấp nhận vào trong cái địa vị hòa thượng. Thành ra ổng phạm giới mà ổng không dám bỏ cái chức hòa thượng, ổng vẫn còn mê cái chức hòa thượng. Thành ra ổng đi qua bên ở trên bên Thái Lan á, ổng qua đó ổng cải trang cái ổng trở thành ổng xin ông trụ trì đó cho ổng, ổng xuống ổng làm vị sa di ở bên đó, đó. Rồi ổng làm sa di một thời gian chừng đâu vài tháng sau đó, rồi ổng trở về chùa ổng, ổng mang lại cái chức hòa thượng. Bởi vì với cái tâm của ổng nghĩ rằng ổng đã về trong cái chùa ở bên Thái Lan đó, ổng làm một vị sa di giống như ổng đã cởi áo rồi. Nhưng mà điều này không được, điều này không được. Cái điều này là cái sự lừa dối lớn trong cái tâm của người tu. Quý vị đã lỡ phạm giới thì quý vị phải thưa ngay vị bổn sư của mình. Chẳng hạn như bây giờ đại sư Pháp Văn lỡ phạm giới thì thầy phải thưa ngay với sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng. Ngày đó tháng đó con đã vì cái sự vô minh, con đã vì cái sự mà mê lầm, con đã phạm cái giới đó. Xin tổ từ bi ngài tha thứ cho con, cho con được xả cái áo bào của một cái người tăng sĩ, cho con trở về đời sống của một chúng sinh bình thường. Sau này những cái nghiệp con nó tan biến, con xin được trở lại để làm một cái vị sa di kế tiếp. Đó là cái sự mà xả giới mà quý vị bất hết nghiệp. Còn bằng không quý vị làm mọi cách thì cái nghiệp vô gián sẽ đeo mang mãi quý vị. Thầy bảo đảm những người mà đã phạm giới nữ sắc rồi đó, hay là phạm những cái giới mà về mà sát sanh mà giết người rồi đó, thì những người này đó nằm ở trong cái vô gián địa ngục, không có đi được đâu. Quý vị bỏ cái thân xác mặc cà sa rồi là quý vị rơi vào cái vô gián địa ngục. Thành ra chỉ có những cái người mà tu sĩ ngu ngốc họ mới làm điều này, chứ những người tu sĩ không ngu ngốc họ không có làm điều này. Thầy nói ra điều này mà quý vị biết rằng vẫn có những người đã phỉ báng thầy, vẫn gọi điện thoại tới chùa gặp sư tổ mà không biết thầy ở chùa nào hết. Trình bày thưa sư tổ, đại sư Pháp Văn ở cùng với những sư cô rất là trẻ đẹp và đại sư Pháp Văn đã bất tịnh với những cái sư cô này, A Di Đà Phật. Những người mà nói điều này thì bảo đảm rằng họ không còn đủ cái nhân lực để mà họ họ vào trong một cái thế giới của nhân nữa. Rất là tội nghiệp. Tại vì quý vị chỉ cần phỉ báng một cái bậc mà chân chánh thôi là quý vị đi vào trong cái cảnh giới rất là ghê gớm. Thầy mà khi phạm giới thầy không cần quý vị phải lên tiếng đâu. Thầy là cái người giải đạo mà. Thầy phạm giới thì tự động thầy xin xả y và thầy đi ra. Chứ thầy không có nằm ở trong cái thế giới mà đen tối về để thầy chịu sự đau khổ. Hôm nay thầy nói trên cái diễn đàn này để cho những cái người mà lỡ quỷ phạm thầy, Thầy xin tất cả mười phương chư Phật từ bi gia hộ và cho họ được có cái sự sám hối, tha thứ cho họ, để họ luôn luôn họ là một cái chúng nhân sống trong cái cõi đời, và luôn luôn để cho họ gặp được Phật pháp. Rồi bây giờ thầy đến cái phần kế tiếp nữa. Bây giờ những cái chúng sinh mà khi mà họ không có cái lòng tin đó, họ sanh vào trong cái loài súc sanh chẳng hạn như lừa, lạc đà này kia đó. À, những cái loài chúng sinh này rất là tội nghiệp. Và họ bị giam cầm bắt giữ để chi? Để mà làm chân đỡ gót cho những người bộ lữ hành, chẳng hạn như quý vị đi ở sa mạc thì con lạc đà nó cứu quý vị. À, mà lạc đà rất là tội nghiệp, nó đi một cái khoảng đường dài như vậy đó, nhưng mà nó cũng không có được uống nước, quý vị thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Mà những người lạc đà, làm con lạc đà này là ai? Là những người tu mà lợi dụng chúng sinh. Những người tu lợi dụng chúng sinh, bây giờ nhân quả phải trở thành lạc đà, để biết được cái sự cơ cực của đồng tiền người ta đã dâng cúng tới cho mình, của thiện nam tín nữ người ta đã thức thức dậy sớm, người ta đã đổ mồ hôi mới mắt, người ta làm ra tiền dân cho mình, mà mình lại nghĩa là dùng cái số tiền đó mình làm những chuyện không phải, thì cái nhân quả mình xứng đáng vào trong cái loài lạc đà để mình trả lại những cái nghiệp báo đó, những cái nghiệp mình đã tạo ra. Và ngoài ra họ còn bị bắt giữ, nuôi và ăn thịt. Vì thế mà những chúng sinh tạo tác á, thì họ phải phát tâm tu hành. Bởi vì họ có phát tâm tu hành á, thì họ mới dừng được cái ác nghiệp. Thì bây giờ khi mà họ phát cái tâm tu hành rồi đó, thì cái tâm ác của họ sẽ biến thành cái thiện tâm. Và từ cái thiện tâm lần lần họ tăng trưởng cái tâm, và họ chứng vào ở trong cái thánh trí đạo. Họ thoát được cái sự vọng chấp và mê lầm của bản tâm của họ. Đó là cái bản tâm tham, sân và si. Khi mà họ thoát được cái bản tâm tham, sân, si rồi đó, thì họ là cái chỗ tất đàn để mà cứu độ chúng sinh. Như kỳ trước thầy đã giảng tất đàn, tức là một vị tăng sĩ do cái sự tu hành mà họ đắc đạo. Khi họ đắc đạo rồi thì họ phổ độ tất cả muôn loài chúng sinh. Và cái câu tất đàn nó được phổ biến qua cái câu là tự giác, tức như là tự mình chứng đắc. Giác tha là mình phổ độ mọi chúng sinh. Và mình đi khắp mười phương thế giới, mình nương theo cái lực của mình, nương theo cái căn bổn của chúng sinh, mình cứu độ, gọi là giác hạnh. Và khi mà tự giác thanh, gia tha và giác hạnh nó được viên mãn, thì mình chứng được nhất thiết chủng trí Như Lai. A Di Đà Phật, quý vị còn nghe không? Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Lý chân thật như thị, duy tâm không cảnh giới, các địa không thứ lớp, không tướng chuyển sở y, y phương và nghệ thuật, kỹ thuật cùng năm minh, tu di và núi đất. A Di Đà Phật, nếu như chúng ta muốn mà quản bản tâm của mình hòa được vào chân lý chân như, thì các hạnh tướng tạo tác của chúng ta phải được ngưng trụ. Có nghĩa là chúng ta phải không có khởi cái tâm ác nữa, mà chúng ta phải làm cho cái tâm ác lần lần nó tiêu diệt đi. Chúng ta tăng trưởng cái thiện pháp, và sau khi tăng trưởng thiện pháp rồi thì chúng ta được viên mãn trong thiện pháp, chúng ta bắt đầu tiến đến cái đường mà chân như pháp. Như vậy thì chúng ta mới có thể thoát được lục đạo luân hồi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng sự phát triển của kỹ thuật và cái ngũ minh đều nằm trong cái vọng chấp của chúng thân, của chúng sinh, nằm ở trong cái sự mà kêu là tham muốn của chúng sinh. Ngày hôm nay thì quý vị thấy thời thượng cổ chúng sinh dễ đắc đạo là tại vì nó không có những cái vật chất nhiều. Nó từ không có những vật chất từ cái phương tiện để đi, nó không có những vật chất nhìn từ những cái phương tiện mà trò chơi để vui thú. Nhưng ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng chúng nhân đã dùng cái tư tưởng trí huệ của vọng tưởng mà nó tạo ra biết bao nhiêu là vật chất. Do đó vật chất càng nhiều thì cái tâm linh của chúng ta nó càng bị thối đọa. Quý vị thấy một cái thế gian nào mà vật chất mà nó nhiều quá đó, thì chắc chắn rằng cái người dân ở trong cái chỗ đó cái tâm linh nó yếu lắm. Cái người mà có vật chất ít mà cái sự nghèo khổ nó nhiều thì cái tâm linh rất nhiều. Thành ra kỳ trước thầy có trình bày tại sao tất cả những cái Đức Thế Tôn ngày xưa, như là câu câu Na Hàm Mâu Ni, như là câu Lưu Tôn Phật, như là ngài Ca Diếp, như ngài Thích Ca, các ngài đều thể hiện tại Ấn Độ. Tại vì quý vị biết rằng Ấn Độ là một cái gốc dân rất là có một cái dân số rất là đông. Và Ấn Độ nó đã có một cái nguồn gốc lịch sử cũng rất là sâu dày. Và đồng thời quý vị cũng biết người Ấn Độ là những người rất là tội nghiệp. Họ sống rất là nghèo. Họ nằm trong cái giai cấp. Họ nằm trong giai cấp sát đế lợi nè. Rồi họ nằm trong cái giai cấp của những cái người mà hàng di nó thủ thì thủ là Đà La. Và sâu hơn nữa là Nhất Thiết Đại Ca. Do đó Đức Phật có một cái sự từ bi rất lớn. Ngài thường thị hiện đến những cái thế gian mà nơi đó có nhiều sự đau khổ. Bởi vì có nhiều sự đau khổ thì cái lòng sùng kính, cái lòng giải thoát của người mới có. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi giảng đạo mà quý vị đã đến cái đất nước của Hoa Kỳ, quý vị giảng sự giải thoát thì thầy bảo đảm ít ai nghe lắm. Tại vì thế gian này nó đang mê hoặc chúng sinh mà. Ở đây nó đầy đủ những cái điều vui mà. Ở đây nó đầy đủ những cái điều mà quý vị cảm thấy rằng nó đầy đủ cho thân. Quý vị đâu có cần phải cầu mong cái gì nữa đâu. Nhưng mà ngược lại quý vị đến những cái đất nước mà đau khổ thì họ thiếu thốn quá nhiều. Do đó cái lòng của họ nó khởi tính tâm rất nhiều. Họ muốn tu để họ vượt thoát. Có những người họ thấy cái cảnh đời quá đau khổ đấy, họ muốn tu để họ giải thoát luôn. Và có những người mà họ thấy rằng cái cảnh đau khổ của gia đình, thấy cảnh của họ như vậy đó, họ muốn tu để họ không còn sanh lại cái thế giới mà họ đang bị. Do đó quý vị thấy rằng một cái nước đất nước mà nó có cái sự mà nghèo khổ thì các Bồ Tát và Đức Phật thường thị hiện. Đó mới là cái những bậc chân nhân Bồ Tát, chứ không phải giống như một vị lãnh đạo tinh thần, một vị lãnh đạo tinh thần có tiếng trên thế giới. Khi được nhà báo phỏng vấn, nếu ông được cái cơ duyên mà tái sanh, ông sẽ sanh đâu? Thì vị này trả lời ngay lập tức, không có ngượng miệng mà cũng có không có suy nghĩ: tôi sẽ sinh sinh được sinh về cái thế giới mỹ quốc. Cái điều này là một cái điều mà nói lên rằng cái tâm tham vọng của vị này còn quá nhiều. Nói mà cái thân của ổng không mà tái sanh trở lại, họ sẽ ổng sinh về cái mỹ quốc rồi thì ổng phổ độ được ai? Thành ra một cái lời nói của một cái người mà mình đã đánh giá trị được người đó như thế nào. Từ khi mà ổng tuyên bố cái lời nói đó rồi, thành ra sau này ổng đi tới đâu thì người ta coi ổng giống như là một cái bậc trước mắt. Ngày xưa người ta coi ổng giống như bậc thánh vậy. Nhưng mà ổng tuyên bố câu đó rồi thì tất cả đều coi ổng là cái bậc kia, là ăn bám vào trong xã hội, không làm được cái việc gì có lợi cho chúng sinh hết. Như vậy thì người tu phải biến cái vọng chấp của mình để mà đạt đến cái chỗ mà tâm bất động, đến cái sự an tịnh của bản tâm. Đó là cái hạnh giải thoát. Và có như vậy chúng ta mới vượt thoát được những cảnh giới đau khổ của kiếp nhân sinh, những cảnh giới đau khổ của kiếp rồi bốn chân mang lâm đại sự. Bây giờ kinh văn kế tiếp: biển trời trăng bao lớn, chúng sinh thượng trung hạ, mỗi thân bao bao di trần, mỗi cung có mấy triệu, câu lô xá mấy cung, nửa do từng do từng, nửa do từng long thọ và bực cửa, mỗi thân bao di trần, Đây là nói về với cái bản tâm mà vọng chấp á, thì chúng ta thường tìm hiểu về cái vũ trụ, thường tìm hiểu về sự cấu tạo vi tế của các bản thân. Những điều này thì thật sự ra chỉ là cái pháp thế gian thôi. Và những cái pháp này thì quý vị đọc để mà có đọc, chứ còn nó không có giúp ích gì cho cái phép mà xuất thế gian cả. Vì thế nên Đức Như Lai ngài mới khai thị các điều trên để chúng ta quay tâm phân biệt trở về cái bản tánh vốn đã có sự thanh tịnh của chúng ta. Quý vị thấy tất cả mọi việc ở trên thế gian này nó chỉ là một cái vọng tưởng mà thôi, nó chỉ là một cái giấc mơ mà thôi, nó chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật nói ra kệ này để cho chúng ta biết rằng tất cả điều đó là những cái điều giả dối, những cái mà điều mà chúng ta cần phải rời khỏi nó để chúng ta mới đạt được cái tâm thanh tịnh. Giờ kinh văn kế tiếp: rộng rận lông dê một mạch, nửa đấu và một đấu, bao nhiêu hạt lúa, một hộp và mười hộp, mười dạng và thiên ức, cho đến 10 triệu, mỗi món số bao nhiêu. Đây là cái phương tiện về kỹ nghệ. Và ngày xưa đó, lúc mà Đức Phật còn ở ở trên thế gian đó, thì ở Ấn Độ người ta dùng cái vấn đề bột mạch, người ta dùng những cái cân mà người ta gọi là đấu. Khi mà cân mà nửa cái cân thì người ta gọi là nửa đấu, và khi mà đầy một cái cân thì người ta gọi là một đấu. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng bao nhiêu hạt lúa trong một cái hộp, trong một đấu. Thì quý vị nhìn lại cái hộp lúa đi, trong một dạ của mình quý vị cũng thấy thì nó vô vô số hộp lúa trong đó, chứ không phải là đếm được. Có hộp lúa mà nó đếm được thì nó quá ít rồi. Nếu mà nó nói là hộp lúa đếm được, quý vị đi đem một dạ lúa ra mà quý vị ngồi đếm được được cái dạ lúa thì rất, quý vị rất hay. Nhưng mà thường thường ở trong kinh văn thì dùng 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 một cái danh từ để mà thống nhất là coi như là trong một cái đấu lúa vậy, nó có 84.000 cái hộp lúa chẳng hạn như vậy. Và khi mà nhiều cái đấu vậy đó thì nó sẽ hiện thành một cái học, và một cái học vậy đó và từ cái một học đến 10 học đó, thì cái con số của nó là từ 10 vạn đến thiên ức mà cho đến 10 triệu. Đây là cái số mà kêu là nói về cái kỹ nghệ, đó là cái phương tiện toán học trong cái thời đó mà thôi. Và danh xưng của toán học đó bây giờ chúng ta mình thấy rằng như ở trong cái quốc thổ của Việt Nam thì chúng ta dùng ký, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta đến xứ Hoa Kỳ thì chúng ta không dùng ký mà chúng ta dùng bao, phải không? Bao nhiêu bao, nửa bao hay là một bao. Chẳng hạn như ở bên đất nước Việt Nam mình, khi mình lái xe mình dùng bằng km, nhưng mà ở bên Hoa Kỳ thì không dùng km, người ta dùng một mai. Thành ra mỗi cái quốc độ nó đều có cái sự thay đổi này. Như vậy thì Đức Phật ngài muốn nói lên điều này là để ngài cho thấy rằng cái bản tâm của chúng ta, nó cái vọng chấp nó trùng trùng duyên khởi. Bởi vì nó trùng trùng duyên khởi vọng chấp này nên nó sanh ra đủ thứ thông biệt, nó tạo tác. Và cái sự tạo tác này nó là cái nguyên nhân nó gây ra nghiệp để chúng sinh phải bị trôi lăn trên con đường sinh tử luân hồi. Đây là ý nghĩa của cái bài kệ. Bây giờ kinh văn kế tiếp: mấy trần thành giới tử, mấy giới tử thành thảo tử, lại có mấy thảo tử mới thành một hạt đậu, mấy hạt đậu thành thù, mấy thù thành một lượng, mấy lượng thành một cân, mấy cân thành tu di. Đây là những điều nên hỏi, vì sao hỏi chuyện khác? A Di Đà Phật, đây là Đức Phật ngài ngài trách ngài Đại Huệ tại sao hỏi những cái câu hỏi mà nó quá nghĩa là cao siêu, những cái câu hỏi mà nó thuộc về cái xuất thế gian. Và trong cái thời đó thì cái người mà muốn đạt được ngộ được cái phép xuất thế gian nó rất là khó, nó rất là khó. Chính vì vậy mà ngài nói tại sao không nói sự hiện thực, cái hiện thực là nó như vậy đó. Bây giờ đem cái pháp mà xuất thế gian thì khó có ai mà có thể thành tựu được. Chính vì vậy mà ngài mới đem cái pháp thế gian này để Ngài nói ra, để Ngài đổi trở lại. Cái điều này thì mỗi một cái mức độ nó có cái sự riêng của nó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái hạt giống, thì hạt giống, mỗi cái hạt giống của một mức độ nó khác nhau. Thành ra bây giờ nếu mình giảng ra thì mình đi sâu vào ở trong cái chỗ phân tâm, mình đi sâu vào ở chỗ vọng tưởng. Sở dĩ Đức Phật đưa câu này ra là để Ngài đem cái pháp thế gian, Ngài đối chọi lại cái pháp xuất thế gian của Đại Huệ Bồ Tát. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Thanh văn bích chi Phật, các Phật và Bồ Tát, số lượng thân bao nhiêu, mỗi thân mấy di trần, mỗi căn có mấy trần, lông mài lỗ chân lông, mỗi trần thành mỗi thứ, các việc như thế, sao không đem hỏi ta? À, bây giờ Đức Phật sau khi trách rằng tại sao đem những cái pháp quá cao vậy mà hỏi, không hỏi những cái sự hiện tại trong đất nước đang có. Thì bây giờ ông Đức Phật lại nói tiếp là những cái quả đạo là nên hỏi. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật Ngài nói về sự thành tựu của bản tâm. Khi mà bản tâm không còn những cái vọng tưởng sinh khởi nữa, nó đã được tiêu diệt rồi, thì những cái vị này không gọi là phàm phu nữa, mà họ sẽ được gọi là những bậc thánh. Và những bậc thánh này tùy theo cái sự tác ngộ của họ gọi là thanh văn. Chẳng hạn như cái bậc thanh văn, bây giờ mình thí dụ thôi, chẳng hạn như bốn anh em Kiều Trần Như, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thành đạo thì đầu tiên Ngài nhớ lại cái lời hứa trong quá khứ kiếp, lúc mà ông vua mà chặt tay vị tiên nhân, mà tiên nhân là Đức Thích Ca, vị vua Kali mà chặt tay đó là cái vị đó là vị là Kiều Trần Như. Và bây giờ thì vị tiên nhân này nói rằng ngày nay ngươi đoạn hết những tứ chi của ta, thì ngày mai này chính ta khi thành đạo, ta sẽ đoạn hết tất cả những tư tưởng phiền não của ngươi. Do cái điều này nó đã làm cho Đức Phật đầu tiên là phải đến để mà độ năm anh em Kiều Trần Như. Và khi mà đến độ năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật chỉ giảng có một cái bài pháp thôi, thì ngay đêm đó Đức Kiều Trần Như từ phàm thân đạt đến cái bậc thánh nhân. Ngay đêm đó là Ngài đã vào ở trong cái bậc Tu Đà Hàm, bậc thánh đầu tiên. Và không bao lâu sau thì Kiều Trần Như đã A-la-hán. Như vậy thì những bậc mà thanh văn A-la-hán là nương theo cái pháp âm của Đức Phật, và nương theo cái điều đó rồi tu hành, thì gọi là thanh văn. Và những bậc mà gọi là bích chi đó, thì những vị này họ nương theo cái thập nhị duyên duyên mà Đức Phật Ngài giảng cái cấu trúc của một cái chúng sinh, nó từ vô minh để cho nó đi đến cái chữ lão tử. Do đó những cái vị này họ nương theo cái dòng này. Có những người họ nương theo cái vô minh, họ tìm cái phương pháp để họ diệt cái vô minh trong tâm của họ. Và lần lần họ diệt được vô minh, họ sẽ diệt được những mắc kế tiếp. Và cũng có những người họ không đi ngay chỗ vô minh họ diệt, mà họ diệt ngay chỗ cái ái dục. Và khi mà họ diệt cái ái dục rồi, ái dục nó sạch rồi, thì những cái khác nó cũng sạch theo. Do đó họ trở thành một cái vị Phật gọi là bích chi Phật. Rồi bây giờ nói một cái vị bích chi Phật, sau khi mà họ đã đầy đủ cái sự thanh tịnh, thì bắt đầu họ có sự hồi tâm. Những bậc thanh văn thì bích chi Phật họ hồi tâm lại. Họ nghĩ rằng họ từ xưa tới giờ họ đã sanh nhiều vô lượng vô số thân, và họ cũng đã dùng của đằng A tính thí rất nhiều. Bây giờ chúng sinh cúng dường cho họ trước kia, bây giờ những chúng sinh đó họ đang hiện thân trong cái phàm văn, họ đang có sự đau khổ. Vì vậy mà những vị này họ nghĩ rằng họ phải hóa thân ra để mà họ cứu độ những chúng sinh đó. Do đó họ đi vào trong cái Bồ Tát hạnh. Và những cái vị mà thanh văn và bích chi Phật mà trở lại thế gian này độ chúng sinh đó, thì gọi là Bồ Tát Thánh. Bồ Tát thì có hai hạng. Một là Bồ Tát Phàm. Bồ Tát Phàm là chúng ta ở đây chúng ta phát Bồ Đề Tâm, và chúng ta nhận, ví dụ như tại gia chúng ta còn vợ chồng, chúng ta nhận 6 giới trọng và 28 giới khinh. Và những cái vị mà vào ở trong cái hàng tăng sĩ mà xuất gia đó, thì những vị này sẽ nhận 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy thì những người mà nhận giới như vậy đó thì cũng gọi là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này thuộc về Bồ Tát phàm. Tại vì Bồ Tát này chưa có đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh lục căn. Nhưng mà Bồ Tát này cũng có cái những Bồ Tát phàm này cũng quan trọng lắm. Là tại vì cái đạo ở trong cái thế gian này mà nó được vững mạnh hay không là do những vị Bồ Tát phàm này. Những vị Bồ Tát phàm này có một năng lực năng đỡ. Thành ra những vị Bồ Tát này mặc dù là gọi là sơ phát tâm Bồ Tát, nhưng mà những vị này có công đức rất cao. Cái Phật pháp mà ngày hôm nay vẫn còn là nhờ cái Bồ Tát tại gia. Bây giờ mình nói xa chẳng qua nói gần, chẳng hạn như lúc mà tổ sư của dòng Pháp Nhãn ngài Lâm Chung, thì đệ tử của ngài bây giờ là vị mà sư huynh của sư tổ, mà cái vị đó là tổ sư của sư tổ, là coi như là thầy của sư tổ. Bây giờ ngài mới là Bồ Tát tại gia thôi. Nhưng mà cái vị này đó, Bồ Tát tại gia mà ngài còn thêm bát giới nữa, có nghĩa là ngài không có gia đình. Thì khi mà vị thầy Lâm Chung như vậy thì vị thầy mới trao cái áo cà sa và cái tích trượng cùng với những cái gia phả, những cái bản mà ghi lại từ lúc mà tổ Pháp Nhãn đầu tiên là ai, rồi kế tiếp là ai đó, coi cái như cái dòng gia phả, và kêu vị này phải nói tiếp để mà cho cái dòng Pháp Nhãn được thành tựu. Thì quý vị thấy rằng cái vị này mặc dầu chỉ là Bồ Tát tại gia thôi, mà vị Bồ Tát này là có bát giới nữa. Lập tức cái vị này xuống tóc và ngay trong đêm đó là được vị thầy của mình, nghĩa là cho vào hàng tăng sĩ và truyền luôn cái ngôi vật tổ vị. Thành ra quý vị thấy Bồ Tát rất là có những công đức. Cũng như chính thầy hôm nay thầy ngồi đây thì thầy giảng đạo chúng sinh, với ngày xưa trong đạo tràng Quán Thế Âm thì diện thầy cũng là một vị Bồ Tát tại gia. Sau này đủ nhân duyên sư tổ mới phổ độ cho thầy tu. Thành ra nếu không có những vị Bồ Tát tại gia thì chắc chắn là không có những cái vị mà tăng sĩ sau này. Bởi vì những vị Bồ Tát tại gia là những cái vị đã cứu giúp ở trong cái dòng dòng thiền tông rất nhiều. Những cái vị mà thật sự đó mà gọi là Bồ Tát đó, mặc dầu họ chưa có xuất gia được, nhưng mà khi mà thí dụ trong cái dòng thiền đó mà cái vị mà tổ đó mà Lâm Chung mà chưa có vị tăng sĩ nào đó, thì những vị Bồ Tát này phải hy sinh, phải xuống tóc để mà giữ cái dòng nó còn duy trì. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị ngồi đối diện với Đại sư Pháp Vân, nhưng mà Đại sư Pháp Vân ngày xưa chính là Bồ Tát tại gia. Đó là cái điều mà thầy cho quý vị biết rằng Bồ Tát tại gia là cái nguồn gốc để mà phổ độ cho cái dòng thiền tông, hay là phổ độ cho các tông phái. Quý vị thấy những người mà cư sĩ nói thì nói cho họ không có cái tâm bằng những vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát thì ngoài cái tâm của họ rất lớn, họ hy sinh được. Những người cư sĩ họ hy sinh được. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm của những vị Bồ Tát lớn lắm quý vị ơi. Thành ra trong cái kinh mà nhất là cái kinh kinh Hoa Nghiêm đó, khi mà ca tụng về sơ phát tâm Bồ Tát đó, ca tụng rất là lớn, là nói rằng vị này là những cái vị mà làm được những việc mà những cái người người phàm dân làm được, những vị chư thiên cõi trời làm được, kể cả những vị chuyển luân thánh vương làm cũng được. Tại vì những vị này mặc dầu là Bồ Tát tại gia, nhưng mà trong tương lai biết đâu một trong những vị này sẽ là những vị tổ. Thành ra khi mà quý vị đến trường, quý vị thấy trẻ em, mặc dầu nó là trẻ em như vậy, nhưng mà nó ngày xưa trong tương lai nó sẽ là nhân tài của đất nước. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà đạt được cái quả thánh này thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ quý vị thấy chúng ta đâu phải ở cõi trời chúng ta tu đâu. Chúng ta phải sanh vào trong cái cửa sanh tử. Từ trong cái sanh tử chúng ta mới đi vào cửa giải thoát. Cái người nào nói rằng ta không phải vào trong cửa sanh tử tự động ta giải thoát là cái lồi ma nó nói. Chúng ta phải vào trong cái sanh tử, chúng ta mới đi đến cái chỗ giải thoát. Bởi vì nếu nếu chúng ta không vào chỗ sanh tử thì làm sao mà chúng ta có cái thân người, phải không? Có nghĩa là không có vào sanh tử là chúng ta không thoát luân hồi. Chúng ta phải mượn cái bào thai của cha và mẹ, chúng ta mới có thân này. Những cái vị nào mà nói rằng tôi là cái bậc tiên nhân, tôi là bậc Bồ Tát, tôi nhập vào trong người đó tôi giảng đạo là cái lồi đó, lồi thiên ma không. Bồ Tát chân thật là có thân y hệt như chúng sinh. Bồ Tát chân thật là có sự đau khổ giống như chúng sinh, vẫn bị thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông chi phối. Chúng sinh đau thì ta đau, giống như kinh Duyên Ma Cật nói, ta vì chúng sinh mà ta tu, nhưng mà sự đau khổ của ta đồng với sự đau khổ của chúng sinh. Đó mới là một cái bậc giải đạo. Bây giờ tà ma ngoại đạo rất nhiều, có những người họ buộc cái khăn lên đầu cái họ xưng họ là Quán Thế Âm Bồ Tát ở cõi cực lạc đến, họ xưng họ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, họ xưng đủ thứ danh xưng hết đó. Nhưng rồi sao, họ không làm được gì với chúng sinh hết đó. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ đừng nói chi, quý vị chỉ cần đi qua bên Ấn Độ thôi, đi qua Ấn Độ thôi, quý vị tìm một cái bậc mà phàm tăng quý vị lại chắc không có đâu. Tại bên đó vị nào cũng là văn thù hết đó, vị nào cũng là phổ hiền hết đó, vị nào cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát tái sanh hết đó. Nghe mà thấy mà sợ, phải không? Nhưng mà nhìn lại thì làm được gì cho chúng sinh? Hay là vác cái áo cà sa đi vòng hết khắp thế giới để mà xin tiền chúng sinh để mà sống, làm được gì cho chúng sinh? Đây là điều thầy nói. Bây giờ dùng những cái điều chẳng hạn như bây giờ dùng cái thần lực để mà giải thoát những cái nghiệp chúng sinh, nói láo. Nghiệp giải thoát của chúng sinh nó từ trong tâm nó sanh ra thì phải dùng tâm nó mới diệt được, làm gì mà dùng thần chú mà diệt được. Đây là cái điều ngoa, cái điều ngụy. Những cái người mà người ta có trí huệ, người ta thấy được điều này. Còn những cái bậc mà phàm nhân mà ngu si đó thì họ sẽ chấp nhận điều này. Làm sao có cái vụ mà tụng thần chú mà mình có thể là mình giải được nghiệp của mình? Điều vô lý. Cái nghiệp của mình nó từ vô lượng kiếp thì chính mình phải tu, mình phải lược bỏ nó. Mình giống như tu, tất nhiên là mình dùng cái lược để mình lược nè, lược bỏ những cái sự dơ bẩn ở trong bản tâm, lược bỏ đi những cái sự mà tăng trưởng của cái ác của mình, từ từ mình mới sạch chứ. Bây giờ dùng câu thần chú để mà tất cả cái điều đó sạch thì cái chuyện nó mơ hồ. Thành ra quý vị nào mà cúi đầu xuống mà tụng thần chú để mà giải nghiệp thì quý vị đều là cái Phật tử thuộc về cái hàng ngu si. Tại sao thầy nói như vậy? Là tại vì trên đường tu thầy đã có đủ trí huệ để thầy thấy điều này. Thầy không có tu mà trong cái mê mờ đâu, thầy không có tu ở trong cái sự ngu si đâu. Tu như vậy chúng ta sẽ làm thân người mãi mãi, và chúng ta làm thân người mà chúng ta còn nô lệ cho những cái thần thánh nữa. Chúng ta là một người giải thoát, chúng ta phải thoát khỏi những cái sự nô lệ của thần thánh. Thầy không tin ai hết, thầy tin ngay chỗ con đường thiền định của Đức Thế Tôn đã ra đi. Kể cả ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thầy cũng không 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 nhìn ra ổng, tại vì ổng là ổng, thầy là thầy, ổng không có khả năng để mà rửa từ trừ cái tội gì cho thầy hết á. Thầy tu thiền định từ 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 thầy mới đạt được cái trí huệ và năng lực của thầy, chứ còn ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ổng là ổng thôi. Thành ra người nào nói rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế hay những bậc phạm thiên có thể rửa tội cho chúng sinh, điều đó đều nói láo, là những cái người lừa đảo. Như vậy thì muốn đạt đến địa vị thánh đạo này, chúng sinh phải vào cửa sinh tử của cha mẹ mới có cái thân. Và cái thân này không phải là một kiếp rồi nó thành tựu, mà nó phải thành tựu vô lượng vô số kiếp. Và những cái sắc trần mà tạo thành những cái điều này thì chúng ta sẽ được Đức Phật Ngài nói rõ ràng. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy chúng ta bằng xác thịt như vậy, nhưng mà thật sự nó là từ cái di trần nó tạo thành. Chẳng hạn như chúng ta là những cái di trần thô, thành ra nó tạo thành cái sắc chất chúng ta nhìn thấy. Còn những cái chư thiên thì nó tạo bằng những cái di trần di tế. Những di trần đó nó dệt bằng cái những cái giống như những sự tơ trời á. Nó dệt bằng những cái ánh hào quang ở trong không gian á. Thành ra chúng ta không nhìn mắt thường thấy. Nếu mà quý vị nào mà có huệ nhãn đó, quý vị ra nhìn ở trong không khí thì quý vị sẽ thấy. Trong không khí khi mà quý vị nhìn đó, nó bình thường thôi. Nhưng mà là một lát có quý vị thấy rằng ở trong không khí nó có sự chuyển động. Nó chuyển động xong rồi quý vị sẽ thấy ở trong không khí nó sẽ có những cái lằn giống lằn chỉ đó. Và lằn chỉ này nó có bảy màu. Nó đi ở trong không khí khí. Thì đó là những cái di trần mà nó dệt nên những cái thân của chúng sinh. Do đó quý vị thấy rằng những người mà tu tiên đó họ biết được điều này. Họ dùng cái phương pháp mà hít thụ cái tiên thiên khí để họ làm cho cái thân của họ khỏe mạnh và họ làm cho cái thân của họ tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.